đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 10 tháng 10 năm 2012, nhằm ngày 25 tháng 8 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Đừng đợi chết mới lên thiên đường". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, có một điều mà ít khi chúng ta lưu ý ở trong cái đạo của Phật. Chúng ta cứ nghĩ rằng Đức Phật là người tạo ra cái đạo Phật, và bao nhiêu những cái chân lý mà Đức Phật giảng dạy là do chính Đức Phật tạo ra. Không phải như vậy đâu quý vị. Bởi vì dù có Đức Phật ra đời hay không có Đức Phật ra đời thì sự thật vẫn là như vậy. Dù có Phật hay không có Phật thì những cái chân lý mà Đức Phật giảng dạy nó vẫn là những chân lý như vậy. Đức Phật dạy cái gì? Đức Phật dạy rằng đây là khổ, sanh ra đời là khổ, già yếu là khổ, bệnh hoạn là khổ, chết đi là khổ. Yêu nhau mà không được gần nhau là khổ, ghét nhau mà phải gặp nhau đêm ngày đó là khổ, bao nhiêu mình mong cầu mà không được đó là khổ. Và rồi cái tấm thân này, con người này thay đổi liên miên bất tận, tất cả đó đều là khổ. Thưa quý vị, đó là chân lý mà Đức Phật dạy. Và chân lý đó rõ ràng một điều, dù có Đức Phật hay không có Đức Phật thì cái khổ đó nó vẫn có mặt với tất cả chúng sanh, tất cả con người ở trên đời. Mong mà không đạt được là khổ rồi, yêu mà phải xa nhau là khổ rồi, ghét mà gặp nhau là khổ rồi, bệnh hoạn là khổ rồi, chết chóc là khổ rồi. Ai không thấy được sự thật đó đâu. Đức Phật chỉ là người chỉ cho mình thấy cái sự thật đó. Dù có Đức Phật hay không có Đức Phật ra đời thì tất cả mọi sự ở trên đời này nó vẫn thay đổi, nó vẫn biến hoại. Không có cái gì là không thay đổi, không có cái gì là không biến hoại hết cả. Toàn thể cái vũ trụ này, bao nhiêu ngân hà, bao nhiêu đại tiểu vũ trụ, tất cả cũng đều thay đổi. Thay đổi từng giờ, từng phút, thay đổi từng tháng, từng năm. Đạo Phật gọi đó là vô thường, bởi vì không có một cái gì còn cái mãi mãi hết cả. Thì dù có Đức Phật ra đời hay không có Đạo Phật ra đời, thưa quý vị, thế gian này, tất cả mọi hiện hữu trên cuộc đời này đều sanh rồi thành rồi hoại, tất cả đều biến hoại, tất cả đều thay đổi, tất cả đều vô thường, impermanent. Dù có Đức Phật ra đời hay không có Đức Phật ra đời, thì hydro hạt 2 cộng với oxy thì nó vẫn ra nước mà thôi. Dù có Đức Phật ra đời hay không có Đức Phật ra đời, tôi đói mà tôi không ăn thì tôi sẽ chết đói. Đó là những sự thật mà Đức Phật chỉ ra cho con người ta thấy. Dù có Đức Phật ra đời hay không có Đức Phật ra đời, thì cái gốc của đau khổ là đâu? Không phải một vị thần nào trừng phạt mình hết, mà chính là bởi vì những cái tâm tham dục sân hận si mê làm cội nguồn cho tất cả đau khổ. Dù có Phật hay không có Phật, thì bởi vì một hành động xấu ác, một lời nói dối trá, vu oan giả họa cho kẻ khác, sẽ được đáp trả bằng bao nhiêu những hận thù đau khổ. Đó là sự thật, không ai chối cãi được hết. Những cái dục vọng mà không bao giờ thỏa mãn được, nung nấu mãi mãi trong lòng mình, những dục vọng đó cuối cùng sẽ đẩy con người đi vào chỗ khổ đau. Như một kẻ mù mắt không thấy đường đi, quờ quàng cuối cùng sa hầm sậy hổ, thì dù có Phật hay không có Phật, những sự thật đó vẫn là như vậy. Và sự thật đó Đức Phật chỉ là gì? Đây là nguyên nhân của khổ. Bởi vì con u mê không thấy được cái thật cái giả, lấy thật làm giả, lấy giả làm thật, đuổi theo những ảo ảnh trong cuộc đời. Cho nên đó là cội gốc, là nguyên nhân của tất cả những đau khổ ở trên đời. Bởi vì tại sao mà người ta cũng sinh ra cũng chết đi, mà người ta sống cuộc đời an nhiên tự tại? Còn tôi đây cũng sinh ra cũng bệnh cũng chết, mà tại sao tôi tức tôi hận đêm ngày, sống như sống trong một lò lửa? Đó là bởi đâu vậy? Là bởi vì cái tâm bất an ở cái con người của tôi. Bởi vì tôi lấy thật làm giả, lấy chánh làm tà, cho nên suốt đời suốt kiếp cứ đuổi theo hết ảo ảnh này, sống theo ảo ảnh khác, làm điều sai lầm khác, làm điều sai lầm nọ. Và cứ như vậy tôi gặt hết tất cả bao nhiêu những quả báo khổ đau. Sự thật là đó. Đức Phật không chế ra cái sự thật đó. Sự thật đó nó có sẵn ở đấy con người của mình, có sẵn ở đấy cuộc đời của mình. Và Đức Phật chỉ là người chỉ cho mình thấy. Mà mình muốn thấy thì mình phải quay trở lại để nhìn ngay cái chỗ mà sự thật đang hiện bày ra ở trước mắt. Phật ra đời hay không Phật ra đời thì đau khổ vẫn là như vậy. Nguyên nhân đưa tới đau khổ vẫn là như vậy. Và rồi sự chấm dứt khổ có mặt. Và rồi cái con đường để đưa tới cái sự chấm dứt khổ cũng là có mặt. Con đường nào đưa tới chấm dứt khổ? Ai không tham dục, ai không nuôi thù hận trong lòng, ai không ganh ghét, ai không đố kỵ, ai là người sống với cái tâm sáng suốt, thấy rõ thật để mà sống, thấy rõ hư ảo để mà từ bỏ, thấy rõ cái thiện để mà làm, thấy rõ cái ác để mà không làm, ai là người sống như vậy? Người đó sẽ gặt hái được những hoa trái hạnh phúc ở trong cuộc đời. Dù Phật có hay không có thì cũng là như vậy. Và đây là một cái điều suy gẫm cho cùng, ta sẽ thấy được chính là sự khác biệt của đạo Phật với các tôn giáo khác. Anh có thể tin Phật, anh có thể lạy Phật hàng ngày, anh có thể thiết lập cái bàn thờ Phật thật to thật lớn ở trong nhà của anh. Nhưng nếu anh sống về cái tâm tham dục không bao giờ thỏa mãn được, nếu anh nuôi dưỡng thù hận về kẻ này, ganh tị đố kỵ về kẻ kia, đêm ngày anh chỉ biết chửi vờ mắng con, thì dù anh có tin Phật lạy Phật đến đâu, anh vẫn là con người sống trong đau khổ. Đau khổ kiếp này, đau khổ kiếp khác, chết đi trong đau khổ và cũng đi về cảnh giới đau khổ. Ngược trở lại, anh có thể không tin Phật, anh có thể không thờ Phật, nhưng anh sống một cách chân thật, từ ái, biết mở rộng lòng yêu thương tất cả mọi người, thì anh vẫn sống hạnh phúc an vui trong cuộc đời này. Mai kia anh chết, anh cũng sẽ chết với cái nụ cười hạnh phúc an vui. Đó là sự thật. Đức Phật chỉ là người chỉ cho mình thấy, à, đây là ác, con đừng làm. Bởi vì nếu con làm, con sẽ gặt lấy những đau khổ. Đây là điều lành, con phải nỗ lực làm. Và nếu con làm, con sẽ có được tất cả những hoa trái hạnh phúc an vui. Phật chỉ cho mình thấy cái đó thôi. Còn làm hay không làm, đi con đường nào là ở nơi mình, chứ không phải ở nơi Đức Phật. Và đó chính là cái tự do đầu tiên ở trong đạo của Phật đó quý vị. Đó chính là cái tự do đầu tiên, chính mình chứ không ai khác quyết định cho đời sống của mình. và trách nhiệm với tất cả mọi cái ở nơi đời sống của mình. Phật không tạo thiên đường hay niết bàn cho mình. Niết bàn là nằm ngay ở chính mình, thiên đường nằm ngay ở chính mình. Với một cái tâm không buồn, không giận, với một cái tâm an tịnh, trong sáng, sống với cái tâm đó chính là sống trong cảnh niết bàn, chính là sống ở trong thiên đường hạnh phúc. Không phải đời chết thì mình mới lên thiên đường, lên niết bàn đâu. Ngay giờ phút này, tâm mình bình an, tâm mình không mãi mãi hờn giận, tâm mình không mãi mãi bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa phiền não. Ngay giờ phút này, tâm hồn mình mở rộng với tình thương tất cả mọi người mọi loài. Ngay giờ phút này, mình đang sống trong thiên đường, mình đang sống trong niết bàn an lạc. Ai tạo cho đó mình đó? Phật không cho mình cái đó. An lạc hay không an lạc nằm ngay ở chính mình. Và chính mình chứ không ai khác phải tự thực hiện điều đó. Phật không đem cái an lạc niết bàn tới cho mình, mà Phật cũng đem cái đau khổ tới cho mình. Mình sống mà mở miệng là chửi người này, mở miệng là nói xấu kẻ kia, mở miệng là cái càm ràm suốt đêm suốt ngày, khiến cho ông chồng bà xã không ngủ nghe gì được hết cả. Mở miệng là cứ nguyền rủa người ta. Thưa quý vị, mình sống như vậy, mình đang tạo địa ngục cho mình, tạo địa ngục cho vợ chồng con cái của mình. Mình sống mà đưa tay ra là hại người này, đưa tay ra là cướp giật kẻ khác, đưa tay ra là đánh người nọ người kia. Mình gieo rắc oán cừu với tất cả mọi người trên đời này. Mình đang tạo địa ngục cho mình, mình đang tạo địa ngục cho bao nhiêu người chung quanh của mình. Và Đức Phật chỉ cho mình hiểu được rằng làm như vậy là con đau khổ, làm như vậy là thế giới này sẽ đau khổ. Dù có Phật hay không có Phật, một hành động như vậy, một lời nói như vậy, một tâm niệm như vậy vẫn mang tới đau khổ. Ngược trở lại, dù có Phật hay không có Phật, một lời nói lành, một hành động lành, một tâm niệm lành vẫn mang tới hạnh phúc và an vui. Cho nên Phật mới dạy trong cái câu mà quý vị mới vừa nghe, không có cái lý nào hơn cái lý của tứ đế hết cả. Lý tứ đế là cái lý mà tôi mới vừa nói với quý vị đó. Đây là đau khổ, đây là sự chấm dứt đau khổ, đây là nguyên nhân của đau khổ, và đây là con đường để chấm dứt đau khổ. Sự thật đó, dù có Phật hay không có Phật, thì sự thật đó vẫn y nhiên. Đức Phật chỉ là người chỉ cho mình thấy, đây là khổ đó con này. Con mà cứ nhắm mắt nghe cái đứa kia là cứ rụ rê bỏ cha bỏ mẹ mà theo nó là khổ. Phật chỉ cho mình thấy cái đó thôi. Con mà cứ đêm ngày cứ hận người này, tức giận cái đứa kia, con mà như vậy, con sẽ tự làm khổ con. Đức Phật dạy như vậy thôi. Và đó chính là đạo của Phật. Cho nên đạo của Phật là cái đạo chân lý, đạo đưa con người tới sự thật, đưa con người tới sự hiểu biết chân thật. Đạo của Phật không phải là cái đạo ru ngụ con người ở trong một cái ảo vọng nào đó. Kể ra các tôn giáo mà ru ngụ người ấy, dễ lắm. Ru ngụ con người về một tương lai, thiên đường xã hội chủ nghĩa thì dù vậy. Đó là thứ ru ngụ. Đạo Phật không ru ngụ con người như vậy. Đạo Phật cũng không đem cái niết bàn mà ru ngụ con người. Phật đâu có đem niết bàn mà bảo rằng con ngạ, cứ tin ta đi rồi chết đi con sẽ lên cõi niết bàn đâu. Không. Mà Đức Phật Đạo Phật chỉ niết bàn ngay ở đây con, ngay ở đây đời sống của con, ngay ở giờ phút này. Con mà không hưởng được cái niết bàn thì uổng biết bao nhiêu. Chỉ cần ngay giờ phút này mà con tha thứ người ta, chỉ ngay giờ phút này con không sầu không nạo, con không oán không hờn, ngay giờ phút này tâm con tự do, ngay giờ phút này tâm con mở rộng, con đang sống trong niết bàn. Đó là sự thật. Đây là khổ, đây là nguyên nhân đưa tới cái khổ, đây là sự chấm dứt khổ, và đây là con đường chấm dứt khổ. Đó gọi là tứ diệu đế, bốn sự thật. Sự thật đó có Phật hay không có Phật thì sự thật vẫn là sự thật. Cho nên cái đạo của Phật được gọi là thể lý, tức là lúc nào nó cũng phù hợp với chân lý hết cả. Ngàn năm trước như vậy mà bây giờ cũng vậy, ngàn năm sau nó cũng là như vậy. chân lý đó không thay đổi. Đức Phật dạy rằng trong các đạo thì bát chánh đạo là quý hơn cả. Bát chánh đạo là gì? Là tám cái nẻo đường để đưa con người giải thoát khỏi tất cả đau khổ. Tám nẻo đường nào? Trong tám nẻo đường thì cái nẻo đường đầu tiên đó là chánh tri kiến, tức là phải thấy biết cho chân chính, thấy biết cho đúng với sự thật. Tất cả cái khổ của con người đều bắt nguồn từ cái chỗ thấy biết không đúng sự thật. Thấy con người của mình đây, mình ôm cái thân này tưởng rằng cái thân này nó sống đời mãi mãi, đó là thấy biết không đúng sự thật. Mình ôm chấp cái thân này cứ nghĩ rằng cái thân này là đẹp đẽ, thân này là cao quý ghê gớm, đó là sự thấy biết không đúng sự thật. Bởi vì sao? Ngay ở cái thân này nước mắt được mũi nó chảy ra đấy này. Ngay ở cái thân này chứa bao nhiêu thứ bất tình đấy, máu mủ có cái gì thơm tho đẹp đẽ đâu, mình không thấy cái đó. Cho nên mình cứ bị những cái sắc ở đấy, cái thân nó mê hoặc con người của mình. Tất cả tiền tài của cải trên đời này nó chỉ là những thứ vật chất, nhưng mà mình không thấy rằng đó là vật chất tạm bợ. Đúng có tiền bạc cho mình thỏa mãn ăn uống chơi bời, đúng là có nhà cao cửa lớn mình sống hơn những kẻ vô gia cư nghề nghiệp, nhưng mà đó không phải là cái mà trường tồn mãi mãi ở trong đời sống này. Tiền bạc có ngày sẽ bỏ mình ra đi, nhà cửa có ngày không có tiền mà trả cho nhà băng bị tước đoạt, đâu có gì tồn tại mãi mãi đâu. Mà giả sử nhà băng không lấy, giả sử cướp không lấy tiền bạc của mình, thì khi chết mình cũng phải bỏ lại tất cả thứ đó. Đó là vô thường. Cái thân này đã có thân thì phải già đi, phải lớn lên, phải bệnh, phải hoảng, và cuối cùng phải chết. Đó là vô thường. Nhưng mà mình không thấy vô thường, mình cứ tưởng cái thân này nó cứ sống mãi như thế này, cho nên cứ ôm mãi nó. Rồi đến cái khi nó già nó bệnh thì khóc lóc van xin đủ thứ hết cả. Ở đây còn cái chị còn ông chồng cũng chết, tôi là người đi làm đám tang. Ôi giờ xuống bà vật vã, bà đập đầu vô trong quan tài: anh ơi anh bỏ em, sao anh thế này thế khác vậy? Bà la bà khóc đủ thứ cả. Tôi tới mới nói với chị: ơi chị phải nín khóc đi, để giữ cái tâm cho an tình mà cầu nguyện thầy mới làm lễ được. Chứ chị cứ la cứ khóc thế này thầy không biết làm sao mà làm lễ được. Thì chị mới bảo: thưa thầy, anh con chết rồi, bây giờ không còn ai đổ xăng cho con đi nữa. Kiểu cái người đổ xăng, nhưng mà không biết rằng là hết người đổ xăng này thì sẽ có người đổ xăng khác. Mà đúng chỉ cần một thất thôi, tức là cũng thất một lần thôi, là có người đổ xăng rồi là không còn tới cũng nữa. Đời sống nó vô thường, cái tâm niệm con người là vô thường. Mình phải thấy nó vô thường á, thì mình giải thoát khỏi đau khổ. Mình thấy vô thường thì mình không ôm chấp. Mình thấy vô thường thì dù mình có mất đi một cái gì, mình cũng không buồn, không tức, không hận. Tôi cũng sẽ mất, anh cũng sẽ mất. Tiền ở đấy tuổi tôi sẽ rơi, tiền ở đấy tuổi anh cũng sẽ bị mất. Nhưng mà tôi mất của thì tôi tức, tôi giận, tôi chửi đời đủ thứ hết. Tôi trở về nhà tôi chửi vợ, chửi con. Đã mất tiền, vợ con cũng theo đó mà khổ theo. Còn ngược lại, anh cũng mất tiền. Nhưng anh biết rằng thôi, đời sống này vô thường. Mình có mà lỡ có mất đi, kẻ khác xài, mong cho kẻ khác dùng những đồng tiền đó để mà sống được những ngày hạnh phúc an vui. Tôi không chửi ai hết, tôi không oán ai hết. Tôi không đem lại đau khổ cho người này kẻ khác. Hai kẻ đó là khác nhau. Cho nên cái biết đạo hay không biết đạo nằm ở chỗ đó. Thấy đúng hay không thấy đúng nằm ở chỗ đó. Tôi mà không thấy đúng thì tôi cũng là người mất của, nhưng mà tôi tức, tôi giận, tôi chửi, tôi bới làng nước đủ cả. Còn nếu tôi biết đạo, biết rằng có hôm nay để rồi không ở ngày mai, cho nên trước những mất mát tôi vẫn mỉm cười, tôi vẫn an nhiên, tôi vẫn bảo rằng con đừng buồn đừng khổ nữa con. Tôi vẫn sống một cách thoải mái nhẹ nhàng. Chánh tri kiến là như vậy. Mình sống trong ảo ảnh, đuổi theo kẻ này, đuổi theo kẻ khác, cứ tưởng rằng có được người này người khác làm vợ làm chồng là mình hạnh phúc tưng bừng, nhưng mà không. Và vì vậy cho nên cuối cùng tôi gặt hại đau khổ. Còn nếu tôi biết được rằng cái đó là vô thường thì được, tôi cũng cảm ơn đời, mà có mất đi tôi cũng an nhiên tự tại, chẳng có gì phải luyến tiếc, chẳng có gì phải níu kéo, chẳng có gì mà phải tức giận buồn phiền hết cả. Chánh tri kiến là vậy, thấy cái gì cho nó đúng sự thật. Còn nếu không, mình sẽ nhận giặc mà làm cha, lấy giả mà làm thật. Cái đó là giả. Ở bên ngoài nó tới nó nói ngon nói ngọt, nó tới anh em ngọt về thôi, chứ trong tâm hẳn đâu có vậy đâu. Mà mình cứ mê theo cái lời ngon tiếng ngọt, rồi cuối cùng bỏ cha bỏ mẹ, quên cả đường đi lối về, có phải khổ mình mà khổ bao nhiêu người khác. Cho nên phải chánh tri kiến là thấy biết đúng với sự thật. Và ai là người thấy biết đúng sự thật, kẻ đó sẽ từ mình giải thoát được những đau khổ, những trói buộc. Cho nên đạo của Phật là cái đạo mà Đức Phật gọi là đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Phật không dạy các anh chị em cứ đến chùa đến Phật rồi tin, không. Mà Phật dạy rằng đến để mà thấy. Thấy cái gì? Thấy đâu là sự thật để mình sống cho nó, đâu là hư ảo giả dối để mình biết từ bỏ nó, đâu là hạnh phúc chân thật để mình đi theo, đâu là khổ đau đầy đọa để mình từ bỏ. Thấy như vậy. Cho nên cái đạo của Phật á, Ngài không kêu gọi mình nhắm mắt và đi theo Ngài, không. Và cũng chẳng có một vị tu sĩ Phật giáo chân chính nào mà bảo những người Phật tử là cứ nhắm mắt đi theo thầy đi con, không. Ông thầy nào mà nói như vậy á, thì đó là ma dạ Phật, quỷ dạ Phật, chứ không phải là Phật. Phật không bao giờ dạy con về hết. Mà Phật dạy rằng hãy mở mắt ra để nhìn thấy sự thật. Và cái đó đạo Phật gọi là chánh tri kiến, tức là sự thấy biết chân chánh. Và đó chính là cái đầu tiên ở trong tám cái chánh đạo, cho gọi là bát chánh đạo. Và không có đạo nào quý hơn đạo đó hết. Cho nên người Phật tử đừng bao giờ cứ nhắm mắt mà nghe ru ngủ bởi kẻ này, nghe ru ngủ bởi kẻ khác, rồi mất tiền mất bạc rồi tới nơi đây mà oán trách đâu được. Phật ấy Phật tại sao thế này thế khác, không. Tại mình u mê, không phân biệt được cái gì chân thật, cái gì giả dối. Trong cái thế giới này đầy những kẻ giả dối, họ mượn danh Phật, mượn danh đủ thứ cả, tới rồi nói ngon nói ngọt, bà này bỏ tiền ra cúng, bà kia bỏ tiền ra cúng, tiền bất tật mang, cuối cùng cái kẻ kia chẳng làm được chút gì lời lạc cho ai hết tất cả. Cho nên đạo của Phật gọi là bát chánh đạo, và đó là cái đạo cao quý hơn hết, bởi vì đạo đó đặt căn bản ở trên sự thật để đưa con người giải thoát khỏi tất cả những đau khổ. Lời Đức Phật dạy mà quý vị mới vừa nghe nó là như vậy. Xin cảm ơn tất cả đại chúng.
Đây lời truyền pháp âm xa cất cao lên người nghệ sĩ, cùng điệu nhạc dù lời ca dịu tâm thức vượt ta mà vượt dòng sinh tử bao la, chúc che khắp dài ngân hà.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.